Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có nhiều người, người ta sống hạnh phúc vì lòng từ. Người ta vẫn có trí tuệ mà người ta sống hạnh phúc vì lòng từ. Có người người ta không có người ta, người ta thiếu lòng từ bi nhưng người ta hạnh phúc vì trí tuệ. Đây là loại hạnh phúc a la hán, nhớ không? Đây là một loại hạnh phúc a la hán, còn đây là một loại hạnh phúc của Bồ Tát. Vì thương yêu, tôi không nhiều thời gian để ngồi làm những cái việc này, nhưng mà tôi đủ khả năng tư duy về nó, cho nên là quý vị học với tôi, quý vị không có giáo tài, nhưng mà nếu ai chịu ghi chép sẽ lấy cái đó làm giáo tài cho mình. Mỗi lần tôi giảng lại, tôi lại có một cái tư duy khác. Vì tư duy hôm nay không phải là tư duy của ngày mai. Vì vậy quý Phật tử cũng quan hỷ cho ha. Chấp nhận mình hạnh phúc vì chấp nhận mình. Hạnh phúc vì chấp nhận mình nghĩa là người sống tự tại. Rồi, như vậy mở đề chúng ta đưa ra 6 cái yếu tố để bắt đầu chúng ta phân tích về những yếu tố này. Vì thời gian không có nhiều cho nên là thầy không có phân tích sâu nhiều yếu tố. Có thể 30 chủ đề nhân quả, mỗi chủ đề như vậy chúng ta cũng chỉ là khởi ngựa xem hoa, nhưng ít ra quý Phật tử cũng có khái niệm về cái mảng đó, lĩnh vực đó. Y như hôm tôi nói về vô thường nhân quả, dùng cái lăng kính nhân quả để nhìn vô thường thì cũng khởi ngựa xem hoa thôi, chứ chúng ta không đủ khả năng để phân tích hết những cái cạnh của vô thường, đúng không? Rồi, như vậy phần này là phần mở đề, chúng ta đưa ra một cái lập trình để chúng ta phân tích. Rồi, phần thứ hai, phần nội dung thì chúng ta sẽ phân tích vấn đề. Tôi muốn đi từng bước như vậy để cho Phật tử có một khái niệm là khi chúng ta muốn làm một vấn đề gì đó, chúng ta cũng phải có trong đầu mình cái hệ thống của nó và chúng ta giải quyết nó dễ thôi. Không ghi ra từng phần mà tôi để chung ra tôi phân tích ha. Phật tử có thể viết tôi để chung về tôi phân tích về hệ thống cá nhân. Chúng ta được xem như là tự giác, người có một hạnh phúc cá nhân là người đó phải tự giác, có nghĩa là tự mình biết bản thân mình đã được hạnh phúc hay chưa. Nó khác với hạnh phúc tự chấp nhận lấy mình, nghĩa là cái loại hạnh phúc tự chấp nhận lấy mình á, là một dạng hạnh phúc mà gọi là biệt giải thoát. Còn dạng hạnh phúc của tự giác nghĩa là hạnh phúc đang vươn lên, còn ở đây nó đứng lại, ở đây nó đứng lại. Còn dạng hạnh phúc này là vươn lên, vươn lên trong cuộc sống. Chúng ta biết vươn lên trong cuộc sống cho nên cái hạnh phúc cá nhân là hạnh phúc của một sự đấu tranh. Tất cả chúng ta đều phải đấu tranh. Nếu chúng ta muốn hạnh phúc đúng nhân quả thì không ai được quyền, không ai cho phép mình đứng lại ở đó. Vì ở mọi lĩnh vực trong cuộc đời này đều phải đấu tranh cả, nhưng dạng đấu tranh khác nhau. Có những dạng đấu tranh rất đơn giản, có những dạng đấu tranh phải dẫm đạp lẫn nhau, phải đổi mạng lẫn nhau. Chứ đừng tưởng rằng một cái sự đấu tranh đơn giản. Nếu chúng ta muốn đạt được một hạnh phúc cá nhân đúng quy luật nhân quả, trong sự tự giác này để vươn lên trong cuộc sống, cuộc sống này không dễ vươn lên, nó luôn luôn đạp mình xuống ở mọi lĩnh vực, chứ không nói lĩnh vực nào, không riêng một lĩnh vực nào. Muốn vươn lên phải đấu tranh. Nhưng mà tôi cũng đã nói với Phật tử là có những đấu tranh mà do tính chất giác ngộ cho nên đấu tranh nó êm đẹp đó. Đấu tranh nó hạnh phúc, đấu tranh trong hạnh phúc chứ không phải đấu tranh trong đổ máu, đấu tranh trong thù hận, nó khác. Vậy thì ta đấu tranh để được hạnh phúc thì cái người này đấu tranh rất là êm đềm, cho nên mình tự giác để đấu tranh, mà phần lớn là đấu tranh với chính mình. Bởi vì một con người hạnh phúc là người đó tự đấu tranh để chiến thắng. Vì trong con người ta nó có hai cái mặt, một chỉnh thể, tôi đưa cao lên một chút, một chỉnh thể tính là một bàn tay, nó có hai mặt, mặt trắng và mặt đen. Chúng ta cũng vậy, chúng ta có mặt tốt và mặt xấu. Vậy thì cái luật đấu tranh đầu tiên mà chúng ta tìm hạnh phúc cho mình là đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu. Nhưng mà cái tốt nó khó, cái tốt nó khó nảy mầm, mà cái xấu nó lên trước. Vậy thì cái này nó lên mau, nó lên trước mà nó lên mau. Người nào khởi ra lòng tham mà làm những cái việc mà nó không tốt thì cảm thấy nó vô ào ào vậy. Mà khi mà đụng đến cái tâm tốt thì nó không vô. Như vậy thì một cuộc đấu tranh này để chúng ta đạt được cái mức một, muốn chứng quả A-la-hán này cô, muốn chứng quả A-la-hán tự ta phải đấu tranh để cái tốt này nó vươn lên cái đạt. Đây là mức một trong sau cái mức này. Người nào chưa chiến thắng mình thì đừng hòng có hạnh phúc gia đình. Cái này là tôi nói rõ nè. Tự mình không có hạnh phúc thì mình không thể đem hạnh phúc được cho ai. Cái giá trị đó, nhiều người chưa hề biết tu mà tưởng rằng mong cho người khác tốt đẹp hơn mình, không có. Mình cứ ngồi đó suy nghĩ, có những người cha người mẹ rất đau khổ, mong rằng cho con mình, hy sinh cái khổ đau cho con mình hạnh phúc, không có. Tìm cái hạnh phúc cho con, không có. Có những lúc con cái nó biết cha mẹ khổ cho nên nó khổ hơn cha mẹ. Đừng ngu xuẩn mà làm những chuyện đó. Cho nên tôi nói thẳng luôn, những người cha người mẹ đừng có tự mình làm khổ mình để mong hạnh phúc cho con hay hạnh phúc cho người khác. Bỏ đi, bỏ tư tưởng đó đi. Nếu bản thân mình ăn cơm trắng, ăn cháo hẩm mà mình hạnh phúc thì tự nhiên những người thân mình họ hạnh phúc. Vì họ không đòi hỏi ở nơi mình. Mà có những người cha người mẹ cứ muốn hy sinh một cách không hiểu biết, hy sinh một cách thiếu hiểu biết, cho nên những người con này nó không hạnh phúc mà coi chừng nó hư. Tôi nói như vậy để quý vị làm sao biết làm cha, biết làm mẹ, sống một đời tự tại an vui, tự nhiên con mình ở nơi. Tôi vậy đó. Bản thân tôi là một vị thầy, tôi vẫn an vui hạnh phúc với những gì tôi đang làm, với những gì tôi thành tựu. Và tôi thành tựu chính tôi trước thì tôi mới nghĩ tới đệ tử, là tôi chỉ nó hãy học nơi thầy. Còn nếu như bản thân tôi không được thành tựu, tôi không có trí tuệ, tôi cũng không được an lạc, thì nó học ai đây? Nó thấy sư phụ của nó cũng khổ quá trời, nó thấy sư phụ nó cũng tùm lum tà la, làm sao nó học được? Tôi nói là nếu bản thân tôi an lạc thì các vị hãy học cho tôi. Cho nên từ đó tôi luôn luôn đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu của mình. Cái chỉnh thể của tôi, chỉnh thể này là tôi, trong tôi nó vẫn còn tích lũy những cái xấu, những cái xấu bản năng mà tôi giảm ba tiểu bản. Thì chúng ta có bản năng, bản lề và bản lãnh. Có nhiều người chưa nghe ba chữ bản, đúng không? Chưa nghe ba chữ bản mà tôi giảng. Bản năng là những gì mà một chúng sinh đều có, phải ăn, phải mặc, phải có nhu cầu, phải có tất cả mọi thứ, phải đấu tranh vì sinh tồn, đó là bản năng. Ai từ chối nó, người đó chẳng qua là người không hiểu biết. Người hiểu biết đàng hoàng, tôi đầy đủ những gì mà chúng sinh có, đây là bản năng. Cho nên tôi vẫn có tham, có sân, có si, có đủ thứ đó. Mọi thứ tôi đều có. Như vậy là bản năng. Bản lề là gì? Là xã hội đã quy định ra những cái luật. Vậy thì trong đạo Phật chúng ta vào đó, chúng ta phải học để chúng ta hiểu. Người nào bỏ cái bản lề để thể hiện bản lãnh là người này không bao giờ có bản lãnh. Bởi vì cái bản lời chưa biết thì làm sao vượt qua khỏi nó được. Có nghĩa là cái bản lời là gì nè, cái cửa của mình nó có bản lời, nó quay qua quay lại là đúng cái khung đó, trên cái khung đó là nó đụng, trên cái khung đó là đóng cửa không được. Vậy mà ta chưa vào cái bản lời này mà ta để thể hiện bản lãnh là không có. Bản lãnh là cái vượt qua khỏi nó. Như vậy thì cái mà cái bản lời này trong xã hội chỉ tôi chỉ cần nói bổn phận thôi thì nhiều người đã chết ngay chỗ bổn phận này rồi, làm sao mà ra khỏi phát huy được bản lãnh của mình chứ. Có người có nhiều lúc là nói rằng con làm cái bổn phận làm con chưa xong, bổn phận làm vợ chưa xong, bổn phận làm chồng chưa xong, làm sao con làm cái gì nữa thầy. Thầy nói thôi thì cứ ở đó đi con, làm xong cái đó là ngon lắm mà. Không phải vậy, làm xong cái này cũng là ngon đó. Nhưng mà cuộc đời có mấy ai làm xong cái này. Vậy mà có người không làm xong cái phần này mà người ta cũng thể hiện cái bản lãnh của họ là thủ tướng, là tổng thống, là một nhà khoa học. Mà tất cả những người đó, nếu quý vị nhìn về khả năng của người đó, một mình thì rất là ngon, mà gia đình thì cũng rất là khó. Vậy thì cái bản lãnh này nó đòi hỏi người nào? Người đã vượt qua khỏi bổn phận. Vậy thì vượt qua khỏi bổn phận nghĩa là ông tổng thống mà nếu ông khéo nữa, ông hoàn thiện gia đình ông nữa, thì đòi hỏi ông là cái người tuyệt vời. Vì bản thân tổng thống là biết bao nhiêu cái việc phải làm, nhưng mà phần lớn tổng thống mà chỉ một vợ một chồng là việc này hiếm. Thấy không? Một cái người mà thành tựu trong cuộc đời thể hiện cái bản lãnh của mình mà để được hạnh phúc gia đình nữa thì rất là khó. Bởi vì nó đạt được cái này nó phải mất cái kia. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta muốn vượt qua để thể hiện bản lãnh của Ngài là một vị Phật, một vị lãnh đạo, thì Ngài đâu có làm được cái việc gia đình không? Không làm được. Cho nên có nhiều người cũng muốn thể hiện bản lãnh nhưng mà vẫn muốn hạnh phúc gia đình thì cái này hơi khó. Cho nên là tôi mới nói rằng cái bản lãnh mà quý vị muốn giảng sanh thì quý vị, gia đình quý vị là nó hư biết. Cho nên quý vị muốn con đường nào? Con đường hạnh phúc thì ở tại gia, mà con đường giải thoát thì phải xuất gia. Nhiều người tự mâu thuẫn là bản lề chưa xong mà muốn bản lãnh thì nó không được. Nó tự làm mâu thuẫn cho mình, cho nên giải thoát không có, mà gia đình cũng không hạnh phúc luôn. Cho nên cái này mà nhiều người không nhìn thấy thì dạy người ta trật. Dạy trật thì làm sao người ta làm cho được chứ. Cho nên tôi nói rằng nếu quý vị còn vợ còn chồng, hạnh phúc gia đình, bản thân mình hạnh phúc, gia đình mình hạnh phúc xong rồi, đừng có thể hiện tới bản lãnh. Vì bản lãnh không cho phép quý vị làm. Không cho phép. Nó đâu cho phép một người vợ bỏ chồng bỏ con. Nó đâu cho phép một người chồng bỏ vợ bỏ con. Cho nên cái bổn phận nó là một cái loại bản lề mà không cho phép người khác thực hiện bản lãnh. Tôi được thực hiện bản lãnh vì sao vậy? Vì bản thân tôi không có gia đình. Vậy thì cha mẹ tôi phải được anh em tôi lo. Và tôi chỉ một phần để lo cho gia đình. Vậy thì một phần mà tôi lo cho gia đình tôi được quyền lo. Và tôi thể hiện bản lãnh của mình. Tôi dám bỏ tất cả để tôi đi. Vậy tôi thể hiện bản lãnh được. Còn quý vị không dám. Vì quý vị còn gia đình. Tôi muốn nói như vậy để quý Phật tử hiểu rằng quý vị muốn thực hiện bản lãnh là quý vị đang làm khó quý vị đấy. Nhiều người nào muốn vãng sanh là quý vị đang tự làm khó mình. Muốn vãng sanh cạo đầu đi, đi vô chùa và rời khỏi hết tất cả và thể hiện cái tính trí tuệ thôi. Đây là tính bản lãnh. Đây là tính bản lãnh. Và lúc đó quý vị thực hiện lòng từ bi, đây là tính bản lãnh. Hai cái này được xem như là tính bản lãnh, còn những phần khác được xem như là tính bản lệ. Còn không nữa là chỉ có tính bản năng mà thôi. Tôi muốn nói như vậy là để quý vị muốn phát huy hạnh phúc, quý vị phải biết, phải là sự hiểu biết. Rồi, hạnh phúc bản thân mình nó được kết tập thành những yếu tố. Một là hiểu. Hiểu mình. Trong lúc mình hiểu mình rồi thì bắt đầu mình muốn xây dựng. Người này có ý chí xây dựng. Người có ý chí xây dựng sẽ làm cho cá nhân này mỗi ngày mỗi hoàn thiện hơn. Cái thứ ba, sự đấu tranh tốt đẹp. Vì muốn xây dựng thì không dễ, phải có sức mạnh để đấu tranh. Sức mạnh của đấu tranh thì theo tôi nó có 12 chi phần. Sức mạnh của đấu tranh nó có 12 phần. Mà lúc trước tôi có giảng rồi, không biết ở đây có nghe không. Nó tương ưng với 12 phần của 12 nhân duyên. Nó tương ưng với 12 nhân duyên. Một lúc nào tôi giảng 12 nhân duyên, quý vị sẽ hiểu được quá trình đấu tranh này rồi. Sau khi chúng ta đấu tranh rồi đó, thì chúng ta phải chấp nhận. Còn người không chấp nhận á, người không chấp nhận á là luôn luôn đau khổ không hết được. Ở đây tôi nhìn vòng vòng, tôi không thấy cái đồng hồ. Tôi đang ai đó cho một cái đồng hồ để anh đó cho đây, hay là ai đó lát nữa cho phòng báo giờ dùng tôi. Vì cái chủ đề này nó rộng, tôi phân tích nó nhiều, cái tự nhiên một lát nữa quý vị không biết mấy giờ hết. Mình hiểu mình à, không vậy được rồi con à, nên. Mình hiểu lấy mình có nghĩa là chúng ta hạnh phúc ở nơi cá nhân mình, đúng theo quy luật nhân quả. Mình phải tìm hiểu mình mới hạnh phúc được. Bởi vì sao vậy? Hồi nãy tôi vừa nói, bởi vì bản năng của chúng ta nó là một bản năng thú tính, một bản năng bẩm sinh, sanh ra ai cũng có như vậy. Cho nên mình không hiểu mình là mình sống với tính chất bản năng. Mình sống với tính chất bản năng, nó đấu tranh bằng sự bản năng chứ không phải nó xây dựng. Nó không có biết mình cho nên nó không thể xây dựng được. Từ đó nó thường hay thất bại. Nó không tự xây dựng cho mình bằng những yếu tố cao cả. Rồi. Và cái cuối cùng là mình hạnh phúc mình là mình chấp nhận. Chấp nhận này có nghĩa là thiểu dục tri túc. Vì mình đấu tranh rồi mà với khả năng của mình nó tới đó, nó gọi là tới cái ngưỡng. Đấu tranh nó tới cái ngưỡng thôi là hết muốn đấu tranh nữa. Mỗi người có cái ngưỡng khác nhau. Giả sử như tôi, khả năng tôi tập luyện nhiều, tôi chạy tiếng đồng hồ đó mới mệt, đó là một tiếng đồng hồ là cái ngưỡng của tôi. Còn có nhiều người thì do khả năng yếu cho nên đau tim nữa, cho nên chạy chừng 5 phút là hết chạy rồi. Cái ngưỡng nó tới đó là chân nó không thể chạy nữa được. Thì đấu tranh nó cũng như thế. Khả năng của mọi người đấu tranh nó tới cái ngưỡng đó là hết. Muốn nữa nó cũng không còn nhuệ khí đâu mà đấu tranh. À, nhớ cho rồi. Cái chỗ này là tôi nói nó hơi cao hơn chút, nghĩa là những cái từ mà Phật tử ít nghe, phải không?
Dạ.
Cái chấp nhận này chính là một dạng thiểu dục tri túc. Nghĩa là thiểu dục là chúng ta muốn ít biết đủ. Thiểu dục tri túc nghĩa là ta biết chấp nhận, nghĩa là tới đó được rồi. Cái thiểu dục của một người đấu tranh trong xây dựng đó, thì cái thiểu dục này là nó gấp, nó bằng vua chứ không phải đến đâu nha. Còn cái tri túc mà chúng ta là biết đủ đó, túc là đủ, tri là biết đủ. Vậy thì khi chúng ta biết đủ có nghĩa là nó ngưng lại sự đấu tranh, nhưng mà chúng ta chấp nhận với nó. Chứ còn luôn luôn đấu tranh ta đâu có bỏ đâu, luôn luôn đấu tranh xây dựng để tìm lấy chính mình. Nó có hai chiều, chiều đi và chiều trở lại, chứ không phải đi luôn. Chúng ta chấp nhận với cái khả năng đấu tranh của mình, chứ không phải là chúng ta ngừng đấu tranh. Nhưng mà cái ngưỡng của chúng ta tới đó. Giả sử có nhiều người không thể làm chủ được, mà chỉ có thể, không có, có thể là ở cương vị số 1 được, họ chỉ có cương vị số 2 thôi, phó. Giả sử như cương vị chủ tịch thì giờ họ là phó chủ tịch thôi, chứ họ không thể lên chủ tịch được. Vì bản thân của họ giúp người khác thì rất là tuyệt vời, nhưng bản thân của họ đứng mà chỉ đạo là không được, nó hư chuyện. Người đó mà tự biết mình thì đấu tranh tới đó thôi, ở vị trí đó ta lên nữa không được. Có nhiều người thì ai chỉ làm tốt lắm, mà bản thân của họ tự chỉ đạo là họ không biết gì hết. Cho nên phải tự hiểu mình, phải chấp nhận mình ở vị trí đó. Còn có người thì muốn vượt lên là thất bại, ở vị trí đó thì thành công. Thành công dưới người khác, nhớ cái chỗ này. Bản thân của mình chỉ thành công dưới người khác, chứ không thể thành công riêng một mình. Tôi cũng mong rằng quý vị hiểu cái chỗ đó để quý vị chấp nhận. Có nhiều người không chấp nhận, có nhiều người không chấp nhận, cho nên cứ bỏ ra đi làm một mình là nó thất bại, mà làm với người khác là thành công. Làm với người khác là người ta mê dữ lắm. Bởi vì sao? Cái người này quá giỏi, nhưng mà giỏi dưới tay người khác thì được, mà rời khỏi người khác là hư chuyện. Rồi nên tôi ngừng ở đó về phần cá nhân, có thể còn nữa trong tương lai giải thích thêm. Mà cái đó nếu ai là người làm luận mà có kinh nghiệm thì rất là dễ hiểu đúng không? Rất là dễ hiểu, vì bản thân của mình rời khỏi những người khác là hư chuyện. Thứ hai, yếu tố về gia đình. Đã một người thì nó đã có hai mặt. Nghĩa là cái này là đấu tranh nội tại, hay còn gọi là mâu thuẫn nội tại. Đây là một quy luật mâu thuẫn nội tại. Một người là một chỉnh thể, đòi hỏi nó phải có một cái quy luật mâu thuẫn của nó giữa phải và trái. Vậy thì bây giờ hai người là mâu thuẫn, hai người là mâu thuẫn cá nhân, hay là tạm thời mình nói là mâu thuẫn nội tại là một, mâu thuẫn cá nhân là hai đi. Rồi bắt đầu á, nếu mà ba người á là nó trở thành mâu thuẫn tập thể. Nhớ cái chỗ này, để xây dựng hạnh phúc mà đúng quy luật nhân quả là không hề bị trên bị chệch gì hết. Giả sử như bây giờ ở chùa có một mình tôi muốn làm gì tôi làm, mà ở chùa có hai người thì bắt đầu hai người này phải hợp ý mới được, còn không hợp ý thì bắt đầu giật tắt lại cãi. Cãi chính là một sự bổ sung cho nhau, cãi là một sự bổ sung cho nhau, cho nên người ta gọi là khua chén trong sống còn khua. Hai cái gì nó phải khua, vì nó chạm với nhau là nó khua. Cãi này là tính chất chạm với nhau, mà vợ chồng thì không thể không chạm với nhau. Mỗi người có một mâu thuẫn nội tại, mỗi người có một cái đúng và một cái sai, thì làm sao biểu tôi không cãi, anh tưởng anh đúng hết á. Vậy thì hai cái người mà nó đụng, hai cái sai mà nó đối lập với nhau mà nó đụng nhau là thế nào cãi cũng nảy lửa. Cái này gọi là hai cực, nhau. Nếu bên này đúng là cực dương, bên này đúng là cực dương, mà hai cái cực âm mà nó đụng nhau thì dĩ nhiên là lửa. Phân tích này là phân tích hóa học á, có phải gì không nè? À, thì chúng ta nếu mà cực dương với cực âm mà đụng với nhau thì người này mình cho rằng mình đúng, mà mình thấy cái sai của người kia thì đã mình thấy cái sai của người kia thì thôi mình đến, thì tại vì mình đúng mà người ta sai. Đằng này hai người sai hết thì cái này mới cãi, tôi gọi là cãi lộn. À, tôi phân tích cho khoa học đàng hoàng á, chứ còn không phải phân tích đơn giản là quý vị có thể khó hiểu, mà này tôi phân tích cái cực thì quý vị có thể dễ hiểu. Như vậy hai người nó đã cua rồi, mà ba người thì chắc chắn là nó phải sổng sẻ rồi. À, vậy thì một tập thể như vậy có bao nhiêu là người không? Thì nếu mà để tôi nói hòa hợp thì tôi không bao giờ tin là hòa hợp. Tôi không bao giờ tin là hòa hợp, vì tôi rõ biết quy luật mâu thuẫn của nó mà. Chỉ có người không biết quy luật mâu thuẫn mới khổ thôi. Còn tôi biết rõ, tôi đâu có khổ gì. Ở đây mà tới gây lộn với nhau, nói xấu nhau là chuyện bình thường thôi. Tại vì cái cực này nó chạm với nhau. À, như vậy trong chúng ta nó vẫn còn cái xấu, thì chắc chắn là chúng ta cũng phải còn cái chọt chọt chọt. À, mà chọt chọt cứ chọt cho tới nỗi này không có gì hết. Vì có sừng có mỏ thì cứ gõ. Tôi không có khuyên quý vị là đừng có gõ, mà gõ để quý vị trưởng thành hơn. Sở dĩ mà tôi lấy những cái gia đình này để tôi hiểu nó trong quy luật nhân quả mà hạnh phúc, có nghĩa là gia đình này cũng yếu tố là phải hiểu quy luật. Cái này không phải mình mà phải hiểu quy luật, phải hiểu quy luật mâu thuẫn. Chân bên phải không thể nào mang chiếc yết bên trái, và ngược lại chân bên trái không thể mang chiếc yết bên phải. Mà một người thì đi một chân nó rất là khó, mà phải đi hai chân, vì đây là cấu tạo tự nhiên, một quy luật. Vậy thì chúng ta đi chân này, chúng ta đi chân này, thì chân trái không thể mang chiếc phải, mà chân phải không thể mang chiếc trái. Nghĩa là có những công việc mà người nam không thể làm giùm người nữ, ngược lại người nữ không thể làm giùm người nam. Y như gọi là người nam không thể nào mang thai dục. Nhưng mà thấy chú Quang Hậu có mang thai dục, không biết mang thầy của ai, nói chuyện nào.
Chắc là thầy giảng cái ví dụ mà chuyện gia đình đó mâu thuẫn với thầy. Còn cũng theo kinh nghiệm trong cuộc sống á, cũng là hiểu ra cái vấn đề mà mâu thuẫn á, làm sao mình giải quyết. Nếu mà cái tranh cãi hoài rồi mà không có kết quả là thế nào để dừng được, làm sao để quá giải cái đó, để chẳng như một người chồng chỉ nhìn người vợ hoài, cái dù biết bà sai cái nhìn hoài cho người đó sao nhìn giải quyết được
đó. Lên luôn nhìn gắn lên luôn rồi.
Nhìn lên luôn
à, nhìn gắn lên luôn. À, bây giờ để giải quyết vấn đề nhịn nhau à, vậy thì bây giờ giả sử như anh chồng là C, nhịn bà vợ là V à, vậy thì chồng nhịn vợ, vậy thì bản thân sợ vợ lên luôn, hoặc là vợ nhịn chồng thì ông chồng cũng lên luôn, thì ở trên này nè mình lấy cọng dây điện mình giăng qua đó anh dừng cho chết. Tại vì cái quy luật tự nhiên ở trên có gì điện, quy luật tự nhiên ở trên có gì điện, cái người nào mà lên luôn thì cái này, người này nhịn là hiền hay là dữ? Hiền thì dễ thương hay là khó ưa? Dễ thương. Tại vì vậy thì anh muốn làm dễ thương hay anh muốn làm khó ưa? Cái người lên luôn là khó ưa đúng không? Mà khó ưa là tổn phước đúng không? Khó ưa là tổn phước, mà tổn phước là chết sớm. Chết sớm là dây điện, chết sớm là bị điện giật. Chứ gì đâu đơn giản vậy. Tôi nói trong gia đình nếu một người nào mà ăn hiếp người nào thì thế nào người đó cũng bị điện giật chết. Tại vì nó tổn phước. À, cho nên cái này tôi đi giảng thì tôi những người mà hỏi những câu hỏi đó tôi rất là thích. Vì sao vậy? Vì để tôi phân tích, tôi chỉ ra cho cái chỗ mà cứ nhịn đi. Tại vì mình nhịn mình tăng phước, mà mình nhịn đây nó đúng quy luật nhân quả không? Bởi vì cái người này người ta muốn ăn hiếp mình là đòi hỏi cái mạng của họ, mạng họ lớn. Còn nếu như mạng anh lớn anh ho mà các bà này dám ăn hiếp, bà khởi được tôi lại rồi. Có nhiều người vợ mà sợ chồng đến nỗi mà chồng ho một cái là không có dám ngủ. Vậy thì cái người vợ đó mạng lớn hơn chồng, cho nên ăn hiếp chồng. Mà cái mạng lớn thì cái này nó đúng quy luật nhân quả không? Không có nhân quả sao mạng nó lớn? Không có nhân quả sao mạng nó lớn? Cho nên mình đấu tranh cho đến lúc mình phải chấp nhận. Mình phải chấp nhận là bởi vì mình thiếu nợ, trả đi Chúa.
Dạ bằng dễ thì mình có giờ đó.
Cái này là người ta không chấp nhận trả nợ. Nếu người chồng mà mắc vợ nợ phải trả cho hết, còn người vợ mà mắc nợ chồng phải trả cho hết. Bởi vì quy luật nhân quả là đời đời kiếp kiếp nó gặp nữa. Đời này mà không chịu trả hết, đời sau gặp nữa, chạy đâu cho thoát tôi lại đó. Tôi là người chấp nhận để chỉ cho quý vị vấn đề này. Quý vị chưa hết nợ, quý vị đời sau gặp nữa. Còn quý vị mà hết nợ rồi là nó ra đi yên lắm. Có những cái cặp vợ chồng mà người ta ly dị rồi, hay là người ta xa nhau rồi là yên rơ. Còn có những người gặp nhau nó cũng khó khăn ghê gớm lắm, mà xa nhau nó cũng ghê gớm khó khăn. Là bởi vì người ta không hiểu biết, người ta không hiểu quy luật này, cho nên tôi mới nói là quy luật. Muốn gia đình hạnh phúc, muốn quy luật nhân quả phải hiểu quy luật mâu thuẫn của nó. Mà nó mâu thuẫn trong nhân quả, nó mâu thuẫn không ngoài nhân quả. Nhớ dùng tôi dụ đó. Nhớ dùng tôi dụ đó. Giả sử tôi lấy một ví dụ. Bây giờ có những người vợ ăn hiếp chồng, có những người vợ ăn hiếp chồng, nghĩa là ông chồng này đời trước đã ăn hiếp vợ đổi gì. Cho nên đời này bà vợ bỏ quanh trở ra, cái mạng bà lớn hơn, cho nên cái mạng bà lớn là do cái phước bà lớn. Cái mạng bà lớn là do cái phước bà lớn. Mà phước lớn, đời trước ông phước nhiều hơn, cho nên ông ăn hiếp tôi. Đời này do ông ăn hiếp tôi nhịn hiếp, tôi dễ thương, mà đời này cái phước tôi nhiều hơn. Cái phước tôi nó nhiều hơn cho nên bà ăn hiếp trở lại. Mà bà ăn hiếp trở lại, bà không có biết dừng lại. Bà không biết dừng lại cho nên bà lên được, lên luôn. Từ chỗ đó bà vai tiếp. Bà vai tiếp. Tôi lấy một ví dụ, giả sử như đời này có một ông giám đốc, một công ty lớn. Vậy thì ông giám đốc này có phước không? Có phước. Nhưng mà ông không biết dừng lại cho nên cái nợ của ông lớn. và một lúc nào đó công ty kết xù mà vẫn phá sản. Mà tôi chỉ là bữa hôm đó tôi có dạy cái việc về cho và nhận cho các vị doanh nhân. Quý vị gọi coi cái đĩa đó, dầu rằng nó chưa có hết, tôi nói không có hết được vì cái phạm trù nó lớn lắm. Nhưng mà quý vị biết những cái vị giám đốc này nó không biết dừng lại, mà cái cho nó cũng không biết cách cho, có nhiều lúc xài đẳng quá, cho nên cái phước nó bị tổn. Rồi những cái tư duy của mình không đủ khả năng để mình điều hành, thì bắt đầu nó lựa cái khoảng trống của mình, bắt đầu nó ăn. Mà chính cái phần bộ hạ mình ở dưới nó ăn, cho nên mình hạ luôn. Nghĩa là sao? Nguyên một cái nhà rất là lớn mà ở dưới mình ăn thì dĩ nhiên phải sập rồi. Tôi muốn nói cái đó để cho quý vị biết là cái việc dai này, có những người chồng ăn hiếp vợ hiếp quen rồi bắt đầu ổng sanh ra thói hư, từ cái chỗ đó nó mới tổn. Rồi bà vợ ăn hiếp chồng, bà cũng sanh ra cái hư, từ đó bà mới tổn. Chứ còn hai người này không có hư thì có ăn hiếp đi nữa cũng là của chung mà. Ăn hiếp vẫn xây dựng cái chung, nhưng mà ổng ăn hiếp rồi mai mốt thì cái riêng cái khác nữa, cái C ở cái V2 nữa. Cái này mới chết. À, tôi nói vậy chúng ai chẳng chịu à. Chứ sự thật sẽ mất lòng đó. Trong rồi xin mời. Xưa tôi nghĩ cũng như vậy, Đức Phật không bao giờ đưa ra một cái quy tắc nào đó. Đức Phật nói mọi thứ nó đều có hết rồi, ta chỉ là người phân tích cho các vị nhận thức ra được cái đó đúng hay sai. À, đúng thì làm theo, sai bỏ. Bây giờ giả sử như thầy nói cái mạng đi, trong gia đình sở dĩ mà mình muốn hạnh phúc, muốn quy luật nhân quả là mình biết là người vợ hoặc người chồng có cái mạng, cái mạng đó là cái số, hay đúng rồi, cái này là cái nhân quả này nó cũng là cái nghiệp, đúng không? Cái nghiệp mỗi người phải trả. À, cái nghiệp mọi người phải trả, quý vị chấp nhận thì quý vị phải tự hiểu. Giả sử như nói là sanh ra có số, vậy cái số này chính là nhân quả cái gì, số này chính là nghiệp cái gì, số này chính là mạng cái gì. Có nhiều người nói là hai cái này gặp nhau là có một đứa chết, vậy là nghiệp đúng không? Nhân quả của nó gặp nhau để nó chết. Vậy thì giờ mình đặt một câu hỏi, vậy vua Tịnh Tạng với hoàng hậu Ma Gia hồi đó có ai coi không, mà sanh ra thái tử xong hoàng hậu chết. Rồi cũng như hôm qua mình nghe được cái lịch sử của mẹ của tổ sư Minh Đăng Quang đó. Mẹ của tổ sư vẫn sanh, tổ sư ra xong rồi mất. Rồi sau khi ngài đi tu, ngài quay về, nghiệp duyên của ngài phải lấy một người vợ, người vợ đó một năm sau cũng chết. Rồi đứa con hai năm sau chết luôn. Vậy nghiệp duyên của người ta để phải trả vào cả số con đó, để cho cái người đó khổ đau chồng chất lên, chứ không phải một cái khổ. Như vậy thì bây giờ ta gọi là thương không đúng cách thì thương như thế nào mới đúng? Không ai dạy ai thương như thế nào mới đúng. Nhưng mà đó giờ là do nhân quả nghiệp nó đã hành theo cái quy luật đó, nó chuyển theo quy luật đó. Mình không muốn, mình muốn vẫn không được, mình muốn vẫn không được. Có những bậc thương con đâu phải là cái người mà không hiểu biết đâu, giáo sư, tiến sĩ, những vị giáo viên rất tuyệt vời, trên giảng trên bục giảng rất tuyệt vời, những cái nhà tâm lý rất tuyệt vời, dạy con không được, nói chồng không nghe. Vậy làm sao cho đúng cách đây? Cái bà về tâm lý học đó, một cái người tiến sĩ tâm lý học đó, bà ở trên đài và hướng dẫn cho mọi người luôn. Nhưng mà cái cô đó ở cái bên nhà biết bà này mới đi vậy, đặt câu hỏi với bà ngay chốc bả luôn, bà nín tin bà số luôn á. Bà là một nhà tâm lý, một tiến sĩ rất tuyệt vời, nhưng mà gia đình tan nát. Nghĩa là nếu cô thực hiện bản lĩnh của cô thì cái công việc đó, công việc ở nhà cô hư liền. Cho nên đừng bao giờ lấy bản lĩnh mà đưa ra cái chỗ để thực hiện hạnh phúc gia đình cũng có. Cho nên cái thành công của họ, vậy thì giáo sư tiến sĩ này hay nói đúng hơn là tôi đi. Bây giờ nói là tôi hiểu biết hết trơn, nhưng mà tôi biết rõ đệ tử tôi ở nhà nó rất là đông, nhưng mà nó vẫn bỏ tôi nó đi. Nghĩa là sao? Không phải tôi dạy nó không đúng cách, nhưng bản thân nó chỉ đến với tôi thời gian bao nhiêu đó thôi, nó ra đi. Rồi khi nó ra đi nó vẫn không chấp nhận, nó nói là tôi đến tôi xuất gia là để tôi học với thầy, nhưng mà thầy không có dạy tôi trực tiếp, cho nên là thầy không có dạy gì hết cho nên tôi đi. Chứ thật sự là tôi dạy hết, giờ tôi ở xa tôi mình dạy hết. Nghĩa là tôi đã đưa ra một hệ thống, sáng tôi như thế nào, trưa tôi là chiều tôi là tối là sao, rồi một ngày như vậy quán chiếu cái gì, làm cái gì sanh ra phước, làm cái gì sanh ra trí, người tu giữ tâm như thế nào, về hệ thống tôi đã dạy. Nhưng nó không làm theo, nó muốn cái khác. Như vậy thì đúng cách là đúng như thế nào? Giáo sư chẳng lẽ không biết dạy con? Ông giáo sư này ông vỗ quá, ông lại không biết dạy con. Nhưng mà con ông giáo sư chắc chắn nó vỗ. Là bởi vì sao vậy? Người nào cũng nể ông á. Ông đưa lên trường nào thì ông giáo sư này là nổi tiếng ghê lắm. Con ông đi trường nào người ta cũng kính hết. Vì cha nó vỗ quá mà, nên là con vỗ. Có khi ông muốn gầm chết luôn mà nó muốn ghê vỗ. Ông cũng dữ lắm mà, vì ông quấn gần chết nó vẫn cứ vô. Rồi bó tay. Nghiệp duyên của nó là như thế. Làm sao nó thương, làm sao không đúng. Người vợ thì được người chồng thương là quá mừng đi chứ. Đằng này nó đi lướt. Nghiệp. Nghiệp quả của chúng sinh. Mình phải đấu tranh, mình phải xây dựng là để mình xây dựng cho nhau. Rồi đến một lúc nào đó mình đấu tranh để xây dựng cho nhau. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình phải chấp nhận ly hôn thôi.
Cái này là
tôi không phải là theo cái quy tắc là khuyên quý vị là dầu giá nào cũng đừng bao giờ ly hôn. Điều đó tôi không nói. Việc của mọi người thì nó đến một lúc nào đó ta không thể chấp nhận được nữa. Ta không thể chấp nhận thì ta phải chấp nhận ly hôn. Không chấp nhận cái này phải chấp nhận cái kia. Ai vợ bên nó đưa ra. Rồi bây giờ nói quá trớn. Vậy thì quá trớn, vậy là người này bản thân hạnh phúc cá nhân họ không có, họ không tự hiểu mình. Như vậy thì cái quá trớn này nó cũng phải là do nghiệp chi phối không? Nó do nghiệp chi phối. Tại mình không hiểu mình, vậy thì bản thân mình không hạnh phúc. Xin thưa, ở trong gia đình có rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có những hoàn cảnh là giờ lớn lên rồi không có một cha nọ nào, thằng nọ, thằng này nó lại ưng đại đi không thương. Để mình đi ế. Cho nên có những người chưa biết tương yêu gì hết là đã có gia đình rồi. Rồi bắt đầu lớn lên thì trái tim bắt đầu nó đập. Lúc này nó đập mình mới mệt. Có những người vợ người chồng như vậy. Có những người thanh niên lớn lên vẫn chưa thương mà do bản năng. Do bản năng. Chứ còn trái tim nó chưa đập. Nhưng mà do bản năng. Cho nên lỡ rồi cưới luôn. Cứ vậy có hạnh phúc không? Vậy thì hàng trăm, hàng ngàn hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ do điều kiện này. Từ lúc mà mới đến nó không có đồng. Rồi có bao nhiêu người để gọi là yêu thương thật sự để mà đến. Thật đó, nó còn nhỏ nó bồng bột. Mà nó bồng bột thì nó bồng thôi. bột này nó quên mất, cứ hở bồng là tới, cho nên nó đụng bột thì lúng vậy đó, không bột. Sau khi trái tim nó đập rồi thì nó bắt đầu nó ráp lại với nhau, là nó ráp trong nghịch cảnh. Mà nghịch cảnh này nó mới thấy hạnh phúc. Nó có khổ gì vậy? Có nhiều lúc hạnh phúc trong nghịch cảnh, còn cái kia nó thuận quá nó không hạnh phúc. Có nhiều người là con nhà danh giá, con nhà giàu có, còn bên đây cũng con nhiêu nhiêu, vậy mà nó ráp nhau là nó khổ. Phải để cho nó đi tìm. Mà cứ hở mà A mà đi tìm mà đúng B rồi á, có nghĩa là A chấp nhận á thì B không. Nghiệt ngã vậy. Mà B mà nó thấy được thằng A rồi, nó chấp nhận á thì B không, thằng A không. Cho nên cái lộ trình này mà nó lựa riết cho đến 40 tuổi nó gặp thùng lũng. Nghiệt duyên của nó. Cho nên là cái việc đó là cũng khó lắm. Hòa thượng Từ Thông mà hòa thượng nói là tôi là cái người mà là tuyệt vời nhất trong âm thanh, mà tôi gõ tiếng chuông là tôi nghe, tôi biết tiếng chuông nó hay hay dở. Vậy mà tôi đi lựa mấy cái nồi, tôi gõ riết lá, tôi gõ nọ lượm cái nồi lỗ mà đem về cái nồi lũng mà. Cứ gõ vậy là biết nó lũng hay không, là nó điều hay không. Vậy đó mà lựa riết cái nồi lũng. Nghiệp duyên của mình. Tôi nghe cái vấn đề hạnh phúc là tôi chỉ nói một điều đơn giản là quý Phật tử nên hiểu xây dựng như thế nào đúng thời hay không đúng thời. Cái này nó còn đòi hỏi cái tri thức của mình. Cái người vợ mà xây dựng chồng, có những người người ta xây dựng chồng rất là hay, thấy chồng sai người ta vẫn không nói, người ta vẫn không nói ngay lúc đó, người ta không nói nhưng người ta để nguội. Chồng mấy người mà xây dựng đúng lúc là xây dựng nguội, có nghĩa là xây dựng người ta mà đúng thời điểm, nghĩa là xây dựng nguội. Còn xây dựng nóng là người ta đang phạm, cho nên người ta rất là khó chịu. Hãy để cho người ta qua khỏi đi. Xây dựng nguội mà khó lắm. Cái này quên đi,
đừng biết sợ quên, gặp tôi nói cho rồi.
Có phải gì không? Quý vị sợ quên, mà sợ quên cho nên nhịn không được. Mà đúng là đó, cũng bị nghẹn. Sao nhịn ra? Cho nên gặp chuyện nói liền vậy là nó không bao giờ đúng rồi. Do cái tính nóng vội, sợ quên với là tức, cho nên nói không đúng thời mà đợi nguội. Một người phụ nữ mà muốn xây dựng chồng mình mà ông chồng có tính nóng thì cứ từ từ, tối đó cứ rỉ rả vô lỗ tai, ông chịu không nổi. Chơi cái cú đó mấy người. Cứ rỉ rả là ông biết ra. Vậy đó thì mới xây dựng không được. Còn bây giờ mà cứ hở mà đụng chuyện cái tôi sợ quên là tôi nhảy đổng rồi, là rồi là hư chuyện. Cái đó là không đúng thời. Đúng thời là biểu thế mạnh. Còn cái lúc nào nên, lúc nào không nên, thì thật sự ra những cái lúc mà hạnh phúc nhất là lúc mình xây dựng. Đằng này lúc hạnh phúc không xây dựng gì hết. Hai người quên không chưa? Vậy mà lúc mà chuyển nóng là bắt đầu xây dựng. Lúc này cái nước đập vỡ chứ xây dựng. Cho nên đúng lúc hay không đúng lúc được. Nghĩa là người khéo léo người ta xây dựng lúc nguội. Rồi, tôi chỉ mong hạnh phúc gia đình, người hiểu là phải biết quy luật mâu thuẫn của nó, để mình đừng bao giờ mà không chấp nhận cái quy luật đôi dép mà hồi đó tôi có giảng tôi là hạnh phúc. Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ, có thương yêu nhau đâu mà không rời nửa bước. À, vậy thì nó luôn luôn đối lập nhau, đúng không? Mình phải chấp nhận cái đối lập. Nghĩa là người biết quy luật mâu thuẫn là chấp nhận cái mặt, cái nửa bên kia của mình. Nửa bên kia có nghĩa là cái nửa khó chịu. Ông chồng ông không thích lằng nhằng hả, mà chấp nhận có vợ là phải chấp nhận lằng nhằng. Thì không chấp nhận lằng nhằng thì ở một mình đi. Đó là một quy luật đó. Vì người nữ là người nhằn, còn chị không chịu. Không chịu đi tôi. Tôi chỉ trong hạnh phúc gia đình mà đúng quy luật nhân quả thì tôi chỉ nói câu này: hiểu nhân quả, hiểu quy luật mâu thuẫn thì hạnh phúc mới có mặt. Còn không hiểu quy luật mâu thuẫn mà muốn người kia giống như mình thì nói anh ơi, lấy chiếc giáp trái mang đi anh. Người chồng mà bắt người vợ làm cho mình đó, thì nói anh ơi, sáng mai làm ơn mang hai chiếc giáp người thì nha. Chỉ đơn giản vậy thôi là người chồng biết. Đừng bắt vợ giống mình. Và người vợ cũng như thế, đừng bao giờ bắt chồng giống mình. Chồng mà giống mình người ta gọi là Nguyễn Thị. Rồi. Ngũ dục này là tài, sắc, danh, thực, thì. Rồi. Như vậy thì trong cái hạnh phúc là người ta đầy đủ cái ngũ dục này chính là người ta hạnh phúc. Nhưng mà tiền tài nhiều coi chừng lại cái cá nhân này nó đánh mất hạnh phúc của nó. Cho nên tiền tài nhiều phần lớn lại sanh tật. Người nào nắm tài chính nhiều coi chừng người đó sanh tật. Cái đó là bản thân mình không hiểu mình. Trong quá trình đấu tranh mình thua nó. Cho nên có tiền tài thì lại mất hạnh phúc. Vậy thì càng có tiền tài chừng nào càng hạnh phúc chừng nấy, thì đòi hỏi người này một cuộc đấu tranh rất là lớn. Đấu tranh với chính mình. Vì mình rồi bắt đầu mình có sắc đẹp là một sự đấu tranh nữa. Có nhiều người người chồng là vợ đẹp là đáng ra là mình hạnh phúc. Vì sao vậy? Mình có một người vợ đẹp đằng này không? Vợ đẹp là nó ghen hương đúng. Khổ. Còn có ông chồng phong độ cũng vậy. Người vợ đáng ra có chồng phong độ là ngon, hay về có chồng phong độ khổ. Vì ông chồng đẹp là ra đường bắt đầu cứ phập phồng phập phồng. Ăn không non ngủ không yên, đúng không? Thôi vậy thì lấy chồng giống như là chú Tèo. Rồi vợ cũng giống như thị nở vậy là chắc luôn. Là đâu có ai ghen ghét hay không, đúng không? Nhưng mà trong cuộc đời không muốn vậy, đi lựa cho đá, lựa cho người đẹp. Đẹp đá ghen ngu quá. Lựa cái này không? À, mình đi lựa cái đẹp trong cuộc khổ. Phải nhờ đẹp xong hạnh phúc và đỡ. Vậy nên là cái người mà hiểu được cái ngũ dục này là hạnh phúc với nó. Có tiền hay không có tiền người ta vẫn hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì tiền bạc không thể đem đến hạnh phúc cho họ được. Tiền không thể mua hạnh phúc. Nhưng không có tiền, người ta thiếu về vật chất thì người ta vẫn khó mà hạnh phúc được. Cho nên luôn luôn đấu tranh để có tiền. Nhưng có, đừng để nó làm chủ mình. Những cái này nè, tóm lại là đừng có để nó làm chủ mà mình làm chủ nó thì hạnh phúc. Mình làm chủ nó thì có hạnh phúc, mà nó làm chủ mình là mất hạnh phúc. Đơn giản vậy. Tại vì không ai không cầu danh. Nếu mà nói về cho tôi cái chức thủ tướng ở đây, dám tôi làm liền. Vì sao vậy? Vì nếu mà tôi làm thủ tướng ở đây thì quý vị nghĩ coi, tôi làm cho Phật giáo Hưng Thịnh rất là tốt đó. Không phải không? Tôi làm lợi ích cho nhiều người nữa. Như vậy thì tại sao tôi không hả? Tại vì khi tôi có quyền mà tôi còn có cái đầu có trí tuệ nữa, là bắt đầu tôi điều khiển cái hệ thống ekip của nó phát triển, là chắc chắn là tôi phải làm được nhiều việc lớn. Vậy thì nhiều việc lớn là phước tôi nó tăng nữa. Tại sao cái danh này tôi bỏ chứ? Làm luôn. Và tôi đi học, bây giờ tôi muốn có trí tuệ để trong tương lai, tôi phải làm nhiều việc lớn. Mà làm nhiều việc lớn thế nào có nhau? Nhớ là có danh nó đồng nghĩa với là có chức. Đúng không? Mà có danh thì là có chức, đúng không? Mà có chức lớn, mà có chức mà quý vị đọc ngược là cái chết liền. Hiểu là giác ngộ rồi, đúng không? cho nên danh chừng nào là nguy hiểm chừng đấy, danh lớn chừng nào là nguy hiểm chừng đấy. Tại vì cái mùi của nó bay. Danh lớn chừng nào là cái bề rộng nó lớn, mà cái bề rộng nó lớn thì coi chừng tai hại lớn. Cho nên từ chỗ đó mình hạnh phúc hay không là một cuộc đấu tranh đó. Mình phải hiểu nó, càng lớn chừng nào, danh vọng chừng nào là nổ banh xác chừng nào. Pháo lớn chừng nào là xác tan thành chừng nào. Rồi cái ăn, cái mặt này, mình tưởng là cái ăn với cái ngủ này là nó đơn giản, chứ nó không đơn giản chút xíu nào. Có ăn cũng khổ và không có ăn cũng khổ. Ngủ được cũng khổ và không ngủ được cũng khổ. Quý vị biết có khi mà ngủ được rồi là tối ngày cứ khoái ngủ. Mà ta nói ăn được ngủ được thì tiên. Đó, cho nên là tiên với điên mới gần nhau. Ăn ngủ không được là tiền mất đi. Nhưng mà thật sự ra là lúc mà quý vị cảm thấy là cơ thể mình nó khỏe, mà nó ăn ngủ được, thì tự nhiên quý vị thấy ngủ ngon. Mà nó không như vậy, lúc đó nó cũng làm khổ cho mình đấy chứ. anh em, mình ráng làm chủ nó thôi, chứ tài sắc danh thực thì ai mà nói không thì tôi nói người đó xạo. Tất cả mọi người đều muốn cái này, nhưng mà nhớ làm chủ nó, đừng để nó làm chủ mình. Nó làm chủ mình không có hạnh phúc, mình làm chủ nó hạnh phúc ghê. Cho nên là có một vị giáo sư, ông ta làm chủ, làm hiệu trưởng mấy cái trường đại học luôn, ông giáo sư. Mà quý vị có tin là ông giáo sư này là hiệu trưởng của mấy trường đại học mà ông chuyên ra ngủ trên xe không? Ngủ trên xe nghĩa là ông không có thời gian ngủ. Ông ngồi xuống là bắt đầu ông phải làm việc. Một đêm vậy ông làm việc không có thời gian. Mà sáng ra tài xế chở ông đi là ông leo lên xe là bắt đầu ngủ. Ông chỉ ngủ trên xe. Vậy thì người này có nên hay không? Thì người này sẽ chết sớm. Chết sớm bởi vì sao vậy? Vì tai biến. Vì khi cơ thể của mình mà nó không có thuần á, nó mất trật tự đó, là tai biến không. Cho nên là tôi vẫn học, nhưng mà tôi vẫn biết rằng sau này tôi bị tai biến và chết. Vì có khi tôi phá vỡ cái hệ thống tự nhiên của nó. Có những lúc tôi sáng đêm tôi không ngủ, và tôi ép nó cho đến lúc mà tôi ngủ rồi tôi quên vậy luôn. Thì năm cách đây 4 năm tôi bị tai biến sơ là tôi bị chóng mặt. Trưa đó tôi vừa nằm xuống, tôi vừa tròn mắt xong, nó đang muốn đi sâu vào giấc ngủ, nó không cho tôi dậy mà tôi vẫn dậy. Nghĩa tôi làm chủ nó. Tôi dậy thì tôi vừa vô, tôi đi rửa mặt, cái tôi đi vệ sinh thì té tôi ngủ. Và vừa té cái rồng, trong lúc nó say sẩm mặt này, tôi nói nếu mà người già mà nó say sẩm cái này, nó té là chết, nó đột quỵ chết. Thì tôi té, lúc tôi đang nói là tôi té. Thì khi tôi té xong là cái huynh đệ đỡ dậy đưa tôi lên, là tôi nói là tôi biết hết rồi, ta không có sao đâu, không có sao đâu. Có nghĩa là tôi vẫn làm chủ tôi. Và nó nói thì thôi nằm im đi để nó giúp cho chút xíu, thì tôi nằm cho nó giúp. Nhưng mà thật sự ra là tôi biết rõ tôi không sao, bởi vì cái sức khỏe và khả năng làm chủ tôi thì còn. Và từ đó tôi chạy xe ra tôi đi giảng nữa. Nghĩa là một ngày đó tôi giảng 5 chỗ mà tối đó tôi không ngủ. Tại vì 5 chỗ thì tôi phải, ít ra tôi phải tư duy và tôi soạn 5 cái đề tài. Thì đêm đó, một ngày đó tôi làm, ngày trước đó tôi làm quá trời quá đất việc. Thì ngày hôm sau, tối đó tôi không ngủ. Và trưa tôi giảng cái thứ ba rồi tôi mới nghỉ trưa chút. Mà tôi nghỉ trưa 15 phút tôi vừa chợp mắt là mắt tôi nó không cho tôi mở. Mà tôi nói mày phải mở ra vì mày đều có 15 phút thôi. Và lúc đó tai biến có mặt. Cái này tôi biết luôn đó. Cái tai biến có mặt là tôi biết. Và nếu bản thân mình ép nó là nó có mặt như thế. Bây giờ này có những lúc là mình không làm chủ nó được, là bởi vì nó bị đứt dài cộng. Tôi phát nguyện sống 160 tuổi của mình. Nếu một bậc chứng A-la-hán muốn sống bao lâu sống được bấy lâu. Mà tôi chưa chứng là tôi mong rằng nếu như một lúc nào đó tôi muốn sống tôi sống, muốn chết tôi chết, là quý vị biết rồi. Quý vị đi hết quay trở lại thấy tôi còn là biết. Thật sự ra là xưa kia bằng tổ sống đời 800 tuổi thọ. Nhưng mà tuổi thọ của con người của mình nó tới 84.000 tuổi rồi. Cái thời này là thời Đức Phật Di Lặc ra đời. Con người sống tới 84.000 tuổi mà mình chưa lên cõi trời dục giới, đúng không? Chỉ cần cõi trời dục giới thôi thì các cái vị phước lộc thọ đâu đó, mình thấy phước lộc thọ đó. Thật sự ra là các vị đó sống và minh mẫn, có thể ăn rất ít mà rất là minh mẫn, làm việc rất là nhiều ăn rất ít. Không sao, mình hiểu được cái cõi dục này nó vậy. Mà Đức Phật đã thọ ký cho cái cõi Ta Bà này 84.000 tuổi rồi. Bây giờ nói tới cái trí tuệ, mình có hạnh phúc trong nhìn từ lăng kính nhân quả qua vấn đề hạnh phúc vì có trí tuệ. Vậy thì hạnh phúc với cái trí tuệ mình có, nghĩa là trí tuệ này nó phải từ 1, 2, 3 cho đến cái mình cầm. Mà trí tuệ trong cuộc đời thì không có điểm dừng, không có kết quả, không có kết thúc. Có nghĩa là không có điểm dừng lại. Nghĩa là trí tuệ ta nó vô tận. Vậy thì bắt đầu từ đâu? Tôi cũng vậy, 29 chữ cái thì cứ học nếu tiếng Việt là a á ớ bờ cờ giờ đờ e ê. Rồi cứ như thế, nếu ta học hết 29 chữ cái này thì chắc chắn là chúng ta sẽ ráp chữ được. Cũng như thế, nếu Phật tử chúng ta muốn có một đời sống trí tuệ giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta cứ học từng phần. Nhớ là học từng phần, nghĩa là phần nào chúng ta học xong thì giống như chúng ta đã học được một chữ cái. Dễ không? Và nhiều phần này chúng ta ráp trở lại với nhau. À, phần 1 ta ráp, phần 2 ta ráp, phần 3 thì dĩ nhiên là từ từ nó sẽ cho ta một hệ thống quy nạp là cái của ta. Vậy cái ta hiểu biết là ta được bao nhiêu phần, cái này gọi là phần chứng trí tuệ. Vậy thì người nào học có khả năng học được bao nhiêu thì cứ lo học chứ, đâu có nói ai hơn ai. Có nhiều ông giáo sư đi lên trên bục, ông giáo sư đi lên bục nhưng mà khả năng ông giáo sư là bao nhiêu phần, cái giáo sư đó chỉ là giáo sư toán học thôi, cho nên ổng chỉ nói về lĩnh vực này. Nhưng một vị giáo sư khác ổng có văn học nữa, ngoài toán học là ổng còn có văn học nữa. Như vậy toán học ổng cũng đến đỉnh điểm chứ không phải là thấp. Nhưng mà vậy thì ổng thêm văn học nữa thì cái bài thuyết trình ổng hay hơn không? Hay. Mà toán rồi văn rồi ổng còn thêm hóa, ổng còn thêm lý nữa thì thôi quá tuyệt vời rồi. Thì ông này có thể khả năng chế tạo bom nguyên tử rồi. Toán là những bài toán để tạo thành những con số, hóa là để tạo ra những phản ứng, lý là tạo nên một khoảng không gian của nó. Vậy thì để cho một cái sự việc nó có mặt thì đòi hỏi người đó phải nhiều cái yếu tố. Nếu như ông có sử nữa, vậy thì sử có nghĩa là ông nghiên cứu những cái nhà sử học trước đó đã tạo ra, đã phát minh ra cái gì, ông nghiên cứu, ông thừa hưởng những cái phần sử đó nó đâu được. Như vậy thì tôi muốn nói cái trí tuệ mà ta hạnh phúc thì hạnh phúc với những gì mình có, chứ không bao giờ nó có điểm dừng lại. Tôi học Phật là vậy, tôi không bao giờ có điểm dừng lại, cho nên tôi bắt đầu đi học. Và sở dĩ mà giờ này tôi đi học từng chữ là tôi cũng mong cho đệ tử tôi nó hiểu rằng bây giờ tôi làm bao nhiêu công tác Phật sự đó, tôi đi giảng dạy khắp thế giới đó mà tôi vẫn đi học, để cho nó đừng bao giờ nó biết rằng nó ở đó là dừng lại. Nhưng mà khả năng nó tới đó là được rồi thì nó cũng vẫn phải chịu thôi chứ. Giờ ai trong đây là viết được 29 chữ cái thôi? Phật tử mình ai thuộc 29 chữ cái tiếng Việt? Không ai nhớ không? Không nhớ hả? Nhớ tiếng Anh chứ không nhớ tiếng Việt. 26 chữ cái tiếng Anh thôi. Tiếng Việt thì 29 chữ cái. Ở bờ cờ giờ n e e g h i k l m n o o o b q r s ư vờ sờ y. 29 chữ cái trong nha. A ở bờ cờ giờ đời e g hợi k l m n o b q r s t u vờ sờ y. Không thuộc lòng vậy đó, dạy mấy đứa nhỏ. Tôi đi dạy mấy đứa nhỏ là có những đứa nó không thuộc, tôi phải thuộc để tôi dạy nó vậy đó.
Mình thì không thuộc.
Còn tiếng Anh của mình nó cũng theo hệ thống này, nhưng mà nó thêm Z nữa đúng không, nó bớt mấy cái chữ này. Vậy thì có nghĩa là cái tiếng Anh nó cũng nằm trên cái tiếng tiếng Việt, nhưng mà do đâu thì nó thêm Z, nó thêm W liêu W Y Z
F nữa
nó thêm chữ Q S Z K Z K L F Z F Z. Rồi vậy là nó thêm 1 2 3 4, thấy không? A B C D E F Z. S-I-J-K-L-M-N-O-B. Đúng không?
Đúng.
L-R-S-C-U thì được W-S-Y-Z. Đã được điều đó. Về chưa? Thế vậy mà đọc còn hát luôn. Tại vì mới học mấy cũ mấy thiếu nhi. Thế vậy mà tôi muốn đi học nhiều thứ tiếng là để một lúc nào đó trí tuệ của mình nó nhìn ở nhiều lăng kính. Tôi học được một ngôn ngữ thì tôi sẽ có trí tuệ của ngôn ngữ đó. Cho nên là tôi rất là thích đi học nữa. Và tôi đi giảng dạy thì tôi vừa học vừa dạy. Thì tôi lấy cái dạy tôi bổ sung cho cái học. Như vậy thì cách đây 11 năm là tôi đã đi du học rồi. Tôi chỉ có 1 triệu đồng Việt Nam là 50 đô, là ba lô trên vai tôi đi du học. Đi ghê chứ, giống như tìm đường của nước vậy. Dạ, 50 tôi học ở Thái. Mà khi tôi học ở Thái thì cái khả năng tôi học đó là tôi thấy nó yếu quá. Tại vì lúc đó mình mới tốt nghiệp đại học ra. Nhưng mà mình có ý chí nhưng mà cái khả năng học của mình nó còn yếu. Mà cộng lại cái tiếng Anh của người Thái, quý vị hiểu không? Y như là elite của Hà Nội. Elite của Hà Nội nó khác với elite của Huế. Elite của Hồ Chí Minh City nó khác với elite Cần Thơ. Đúng không? Cần Thơ là cá nó nhãn gỗ nghe gò gẹt gò gẹt đó. Elite của Cần Thơ thì cũng đuối mà anh biết của Hà Nội cũng giết nô thôi mà Hà Nội đâu còn giết lô. Thì quý vị thấy là đuối chưa? Nói chuyện cứ lô hỏi lô là gì? Tại vì chỉ nô đọc được đọc lô. Cho nên là tôi nói thôi được rồi, bây giờ mà tôi không có tiền để học thôi tôi về, nó không đủ duyên tôi đi học nữa. Và cứ như thế, dầu rằng lớn tuổi nhưng tôi vẫn cố gắng tôi đi học. Vì cái đó, ta học cho ai? Ta học cho ta. Học được miếng nào ta hạnh phúc miếng. Đó không đúng quy luật nhân quả. Cho nên có những người là bây giờ chỉ nói là tôi tu thôi, tôi không muốn học nữa. Vậy tu là gì? Có nghĩa là tôi hạnh phúc trong sự giải thoát là bởi vì tôi hiểu biết chừng nào cái tôi thấy tôi mở mang chừng nào. Như vậy cái giải thoát của tôi là tôi càng có trí tuệ là tôi càng giải thoát. Vì sao vậy? Nó phá vỡ vô minh. Thì vô minh là không biết. Đơn giản vậy thì một lúc nào đó không còn cái gì tôi không biết nữa thì màn vô minh này bị thủng, đúng không? Mình học cho đến lúc mà không còn gì mình không biết thì cái màn vô minh này thủng. Mà màn vô minh này thủng gọi là A-la-hán. Đó, tôi chỉ cái chỗ A-la-hán. Nghĩa là khi tôi đục được cái màn vô minh này thủng rồi thì A-la-hán có mặt. Còn bây giờ cái gì ta cũng không biết hết thì đừng hỏi A-la-hán là gì. Bởi vì cái biết của chúng ta nó còn quá nhiều đi mà. Thì ta ráng ta học từ 1, 2, 3, 4, 5. Còn bây giờ giả sử như tôi nói ta đi thẳng. Được. Giả sử nãy tôi nói là cái đời sống trí tuệ có nhiều người thiền công án, thiền hội đầu. Thiền công án có thể là người ta lấy một cái công án là quán đi. Ta là lấy công án quán vô thường làm công án. Như vậy người ta cứ nhìn sự vật hiện tượng là không. Nhìn sự vật hiện tượng là không. Cứ như thế đi tới đâu nhìn ở đâu cũng không. Ăn cũng nghĩ là không. Ngủ cũng nghĩ là không. Làm cái gì cũng nghĩ là không. Công án này người ta đưa vô đó. Và cứ như thế người ta riết một lúc nào đó người ta thấy họ tan ra. Nghĩa là họ đạt được cái khả năng thành thông. Họ tan họp đủ khả năng đó. Vì họ thấy cơ thể họ là không mà. Đến lúc nào đó tự nhiên thần thông họ có. Vậy thì khả năng quán này một kiếp đạt được không?
Dạ không.
Không, trả lời luôn. Không. Vì nếu mới có một kiếp tu mà quán được cái không này thì tôi nghĩ đi học đây. Tôi ngồi tôi quán. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã nói rồi, vô lượng kiếp ngài đã tu chưa? Ngài đã tu vô lượng kiếp quá khứ. Chứ còn đâu phải là một kiếp. Giả sử như bây giờ tôi lấy một ví dụ nè. Y như là bây giờ tôi giảng cái chủ đề này. Bây giờ quý Phật tử ở dưới đây có thể lớn tuổi hơn thôi nè. Tôi thỉnh quý vị giảng lại. Sau khi tôi qua xong quý vị lên giảng lại, quý vị làm được không?
À, không, vậy thì quý vị quán không chừng nào mới có. Có nghĩa là khả năng của quý vị giống như tôi nó đã là khó rồi đúng không? Có nhiều người là khả năng là cũng là tiến sĩ đó. Nhưng mà quý vị để mà có cái hiểu biết về Phật học có chưa?
Chưa,
cho nên quý vị trình bày không có được. Vậy thì khả năng quán không này để cái căn và cái cơ. Cái căn có nghĩa là quá khứ của chúng ta này. Cái cơ là nó đủ cái cơ hội để kiếp này mình hội đủ cái cơ duyên đó chứ, để mình chứng, chứ không phải là ai tu cũng chứng. Có nhiều người quán không này đến tẩu quả. À, bởi vì sao đây? Bởi vì mình không hiểu gì hết cho nên nhập vào thế giới của ma mà mình tưởng đó là mình, cho rằng chứng ra nguyên cái này là hư chuyện. Mà nó hư là đời đời kiếp kiếp không quay trở lại nữa, uổng ghê đúng không? Ngay chỗ này cho nên là tôi cố gắng tôi học, tôi sợ là tôi nhập ma cái đầu đời. Vì tôi không biết nội có ly sanh hỷ lạc, tôi không biết thì tôi vô cõi đó tôi tưởng là cõi Phật. Định sanh hỷ lạc tôi mới chứng tới đó mà tôi tưởng là Phật. Thấy không? Cho nên á là tôi học rồi tôi đem tôi nhào tới nặng lui, tôi tư duy, tôi quán chiếu, tôi học nữa, tôi hỏi đủ thứ đó. Cho đến nào lúc nào đó tôi chắc ăn đàng hoàng rồi tôi mới vô. Mà khi tôi nhập định tôi vô rồi tôi sợ không ai kéo tôi ra. Vì khả năng của quý vị có khả năng kéo tôi ra được. À, cho nên cái người mà dở tôi còn kéo nổi, chứ cái người giỏi tôi hết kéo rồi. Mà chẳng những nó giỏi mà nó còn biết quy lợi thì mình còn kéo, đằng này nó cố chấp nó đi luôn. Quý vị thấy không? Phần lớn những người tu không tới đâu mà quán kiểu này là cố chấp ghê lắm. Nó dính vào cái chấp chứ nó phải là. Có nghĩa là mình tu chưa tới đâu nhưng mà mình chấp, mình cho cái đó là đúng rồi. À, còn ở mình nếu mà mình không cho nó là đúng thì mình không dám công phu. Vì sao vậy? Vì mình công phu có nghĩa là mình 100% mình nhắm vào nó, mà không cho nó là đúng thì bắt đầu nó nghi. Nó nghi thì hư chuyện. Mà cho nó là đúng thì chắc. Vậy thấy khó không? À, nó rất là khó chứ nó không phải dễ. Thế mình không cho nó là đúng mà mình cho mình tu sai thì nó phập phồng, nó nghi, mà nó nghi là hư chuyện. Ở mình cho nó là đúng là dính vào chắc, ai nói mình cũng không nghe, lúc này hư. Cho nên cái khả năng trí tuệ này hạnh phúc nhất là nên học tới nơi tới chốn. Vì tu mà không học là tôi buồn, tôi sợ cái đó cho nên tôi ráng học rồi tôi đi giảng dạy. Và trong lúc tôi giảng dạy tôi muốn nghe cái phản hồi từ tất cả mọi người. Khi tôi bị chửi tôi hạnh phúc lắm. Bị chửi là nó móc cái xấu tôi chửi. Mà móc cái xấu tôi chửi có nghĩa là nó đang hoàn thiện thôi. Thì tôi mừng chứ tôi đâu có sợ đâu. À, người ta chửi mình mà cái người mà người ta dám chửi mình có nghĩa là người thân của mình. À, tôi mừng lắm chứ tôi không có sợ đâu. Rồi. Cái đó tới đó. Bây giờ cái này mà tôi nói có nghĩa là không có giá trị kết thúc, mà người nào an trú trong trí tuệ mà đạt được cứu cánh thì đó là bậc A-la-hán. Thường khi bậc A-la-hán đạt được phá vỡ vô minh rồi, các vị ở trong đó không muốn ra. Phần lớn các vị A-la-hán ở cảnh giới đó là cảnh giới không đi độ sanh. Cho nên chúng ta có hai loại niết bàn. Một niết bàn là bất hồi tâm, bất hồi tâm độn A-la-hán. Cái này là lần trước mình học rồi phải không? Tôi ghi lại thôi. Bất hồi tâm độn A-la-hán. Độn có nghĩa là không trở lại. Còn cái thứ hai là hồi tâm đại A-la-hán. Hồi tâm đại A-la-hán. Như vậy Đức Phật cũng được xem như là bậc đại A-la-hán. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được xem như là bậc đại A-la-hán. Vì sao vậy? Vì sau khi chứng được quả A-la-hán rồi, Ngài đi ra trước Pháp. Nghĩa là Ngài bước ra cái hạnh từ bi là hạnh Bồ-Tát. Vì thành Phật rồi mà vẫn thực hành hạnh Bồ-Tát. Nhớ không? Cho nên tôi chỉ nói là Bồ-Tát mới đi độ chúng sinh, còn Phật thì không đi độ. Nghĩa là sao? A-la-hán này nghĩa là chứng bằng quả Phật. Chứng bằng quả Phật. Nhưng mà cái quả Phật á, sở dĩ người ta không gọi là Phật là bởi vì sao? Phật là một danh từ đối lập của chúng sinh, nghĩa là lấy chúng sinh để nói đó là Phật. Lấy chúng sinh có nghĩa là cái lòng từ bi nó quảng đại. Từ bi này nó tới 53 quả vị Bồ Tát. Tôi thường nói như vậy. Có nhiều thuyết nó cho rằng 55 quả vị rồi, nhưng mà tôi lấy 53 quả vị. Như vậy thì
Phật là đối địa là với chúng sinh, có nghĩa là Phật với chúng sinh là bằng bằng một, nghĩa là không còn mâu thuẫn nữa. Còn bây giờ bậc A La Hán nghĩa là gì? Nghĩa là xả bỏ chúng sinh, chỉ xả thôi, nghĩa là không còn có chúng sinh nữa, là vô sinh. Vì hiểu từ vô sinh nha. Vô sinh nghĩa là A La Hán không còn có chúng sinh nữa, là không nghĩ tới chúng sinh nữa thì vô sinh. Vô sinh có nghĩa là không sinh nữa. Còn Phật với chúng sinh bằng với nhau, nghĩa là trong mỗi niệm Phật tánh đều hiện hữu, nhưng do chúng sinh tánh cho nên tạo thành vô minh. Cho nên gọi là Phật Bồ Đề tức phiền não, nghĩa là phiền não là chúng sinh mà Bồ Đề là Phật. Thấy không? Phiền não tức Bồ Đề. Cái câu của ông hỏi nghĩa là chúng sinh sanh ra thì có phiền não là có vô minh, vậy cho nên là phải che lấp Bồ Đề. Một lúc nào nó lắng lại mà nó không có phiền não sanh ra nữa thì Bồ Đề hiện ra. Do vậy mà phải thực hiện Bồ Tát hạnh. Khi Đức Thế Tôn thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là ngài chứng quả A La Hán, thì lúc đó ngài định nhập Niết Bàn. Các cái vị A La Hán sau khi chứng xong là muốn nhập Niết Bàn. Ủa, mình giảng hơn tiếng rưỡi nữa nè.
Tiếng
15 phút. Rồi, cho nên là không bất kèm. Rồi, như vậy thì chúng ta biết có lòng từ bi là so với các vị Bồ Tát. Mà khi chúng ta Bồ Tát thì gọi là cứu chúng sinh. Cứu chúng sinh, thương chúng sinh, cứu chúng sinh. Cho nên có nhiều vị là đi làm cái hạnh Bồ Tát là không biết mệt mỏi. Cho nên là mẹ là Bồ Tát của con. Vì mẹ thương con là con bệnh là mẹ hết bệnh liền. Vì mẹ hết bệnh để mẹ đi giúp cho con, cho nên là mẹ là Bồ Tát của con. Mẹ là Bồ Tát của con. Hay là mẹ cha luôn. Tại sao chưa nhờ tao không nói cha? Mẹ cha là Bồ Tát của con. Có nhiều người cha thương con hơn mẹ. Khi con nó giật mình nó khóc, mẹ nói cứ để cho nó khóc đi, nhưng mà cha chịu không nổi. Vậy là cha thương con hơn mẹ chứ. Tại vì mẹ sao biết không, nó khóc hoài nó nhõng nhẽo đâu mà mệt. Vì mẹ là dạy con bằng cách là thờ ơ với nó, để cho nó đừng có nhõng nhẽo. Nhưng mà có những người cha lâu lâu mới về nghe con khóc chịu không nổi, nhưng mà ông cũng Bồ Tát chứ, kêu thành Phật. Rồi cái lòng từ bi của mình mà hở mình làm được một việc lành một việc lành là nó giống, nó bằng với Niết Bàn. Vui ghê. Có nhiều người đi làm được một cái việc lành gì đó, họ cảm thấy là y như là cái thế giới đang bao che cho họ. Họ cảm thấy rất hạnh phúc, rất an lạc, cho nên họ phát huy cái việc lành. Nhưng nhớ, cái việc làm này người nào làm cũng được đó, nhưng mà trí tuệ này không phải ai làm cũng được. Chỉ làm việc từ thiện thì ai làm cũng được, nhưng mà học thì không phải ai học cũng được. Như vậy trí tuệ này nó lớn hơn từ bi không? Nhớ cho rõ vậy. Chứ đừng nói tiểu thừa nhỏ hơn đại thừa. Cái tiểu thừa là cái này. Cái trí tuệ này cũng được xem như là tiểu thừa, nhưng mà từ bi này được xem như là đại thừa. Mà đại thừa là làm Bồ Tát hạnh, mà làm Bồ Tát hạnh là chịu luân hồi. Còn cái hạnh của Thanh Văn Thừa là ra khỏi luân hồi. Nghĩa là người nào tu giải thoát, nghĩa là tu Thanh Văn Thừa. Tu giải thoát là tu Thanh Văn Thừa, mà tu Bồ Tát Thừa là tu vẫn chấp nhận luân hồi với chúng sinh. Vậy đó. Cho nên là vậy thì Thanh Văn lớn hơn hay là Bồ Tát lớn hơn? Thì ngay trong hiện tại, ngay trong hiện tại thì Bồ Tát lớn hơn. Nhưng quả chứng thì Thanh Văn chứng trước. Thanh Văn chứng trước Bồ Tát. Bồ Tát chứng ở trong từng việc. Bồ Tát chứng ở trong từng việc của mình, cho đến chừng nào viên mãn Bồ Tát. Còn Thanh Văn thì không có nói viên mãn Thanh Văn, mà Thanh Văn thì phải học khác. Mai mốt mình nói nhân quả trong Thanh Văn, để nói từng bậc trong Thanh Văn. Có nhiều người cũng thích học ở đây. Tôi sẽ nói từng bậc trong Thanh Văn để khi nào chứng được A La Hán.
phải qua những cái tầng bậc nào. Vậy thì quý vị cũng sẽ có một cái công trình nghiên cứu về nó. Có thể tôi nói không hết, nhưng mà quý vị sẽ nghiên cứu thêm để mình biết mình tu tới đâu, mình chứng tới đâu. Mà chứng tới đâu thì trạng thái nó như thế nào, phải dành cho nó khoảng 2-3 buổi riêng. 20 buổi luôn chứ một buổi học không hết. Một buổi tôi nói tới từng trời thứ nhất, tôi nói trạng thái chứng đắc thì nó đã hết rồi, mà chưa bước vào cái sơ quả nữa, mới có những cái tầng lớp thấp thôi mà mình đã chứng rồi đó. Tầng lớp thấp mà đã chứng rồi. Vậy thì viên mãn Bồ Tát là mới gọi là viên giác. Viên giác Bồ Tát thì theo quan điểm của tôi, viên giác Bồ Tát là quả vị thứ 53, thì cái này nó bằng quả vị Phật. Thì Phật là đấng toàn giác, viên giác là toàn giác. Vị đẩm giác với diệu giác là những cái quả vị còn ở trong cứu độ chúng sinh, cho nên gọi là đẩm giác Bồ Tát. Những cái quả vị đó gọi là nhất sanh bổ xứ, một kiếp nữa thành Phật. Và cái cuối cùng là chúng ta chấp nhận nhân quả mà chúng ta đang có, cho nên mình đã tới đó, cái ngưỡng của mình tới đó, mình chấp nhận để mình hạnh phúc. Có nghĩa là mình biết dừng lại, mình biết dừng lại. Dừng lại hay là đứng lại cũng được, mình biết đứng lại để hạnh phúc với nó. Thì cái lúc này là giai đoạn chót của cuộc đời, đừng vọng tưởng nữa. Người nào lớn tuổi rồi thì phần lớn là chấp nhận mình tới đó để mình tu pháp môn của mình thôi. Mình chấp nhận từ nhỏ tới giờ mình đã gieo nhân quả tới đó, cho nên bây giờ mình lớn tuổi rồi thôi, mình chọn một pháp môn. Bây giờ mình không học nữa vì sợ mình loạn đó, cho nên mình chọn pháp môn. Mà mình chọn cái pháp môn mà mình phải nghiên cứu pháp môn đó. Chọn rồi phải nghiên cứu, tối ngày chỉ nghiên cứu một pháp môn thôi. Nhưng mà nghiên cứu để chi vậy? Để mình dừng lại, nghĩa là mình dừng rồi, nhưng mà mình phải chọn. Chọn để mà dừng, chọn để mà dừng. Vậy thì bây giờ nhiều người chọn pháp môn tịnh độ để dừng, nhưng mà phần lớn không chịu nghiên cứu. Cái này mới sai. Cái sai lầm ở bên tịnh độ mà bây giờ này tôi thấy nhiều người bị cố chấp vào. Cố chấp chứ không phải chấp nhận nhân quả, mà là cố chấp. Cố chấp cái đó nó không hạnh phúc, là bởi vì bản thân họ họ cho rằng là họ chỉ niệm danh hiệu A Di Đà Phật thôi, nhưng mà họ không biết cái danh hiệu A Di Đà Phật là phương tiện hay là cứu cánh. Nếu cái danh hiệu A Di Đà Phật này là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là do một ai đó nói, tại vì nếu mà theo Kim Cang thì nó đã phá cái này rồi. Dĩ sắc cầu kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai, đúng không? Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, thì người đó hành đạo tà không thấy được Như Lai. Như vậy thì bây giờ mình lấy âm thanh cầu Phật là mình hành đạo gì? Cái đó có nghĩa là trong Kim Cang nó phá, nó phá cái cố chấp vào âm thanh và sắc tướng. Nhưng mà nó phá không phải là bỏ luôn. Nhớ nha, mình nói đi phải nói lại. Nó phá không phải là bỏ, mà nó phá là để xây dựng. Nó phá là để người đó đừng chấp vào nó, chứ không phải là nó phá là bỏ luôn. Nó phá là để xây dựng người đó. Bây giờ mình đang mượn âm thanh để mình chứng nè. Nhưng mà bây giờ mượn cái âm thanh này chứng cũng giống như Đức Phật. Đức Phật dạy cho mình nghe, mình hiểu, mình mới chứng, đúng không? Quý tôi hướng dẫn, quý vị nghe, quý vị hiểu. Vậy là quý vị mượn âm thanh để hiểu, đúng không? Mới mượn âm thanh để hiểu. Vậy thì cái âm thanh này quý vị cũng mượn nó để hiểu. Mà đằng này mình không tưởng, mình không biết mượn nó để hiểu, thì ta cho nên mình đi chưa tới đâu. Cho nên là niệm này nó sẽ đi tới đâu thì cũng phải có cái quả chứng của nó. Nhớ là niệm Phật A Di Đà nó vẫn có quả chứng của nó. Vì không biết quả chứng này thì sai lầm. Cho nên là tôi vẫn mong nghiên cứu về cái quả, các cái quả vị, để khi mình niệm Phật mình chứng tới quả nào, mình phải biết cái quả đó. Trong các cái quả Bồ Tát, trong cái quả A-la-hán này nè, thì tới đây thì chúng ta nghiên cứu để chúng ta bổ sung cho những người niệm Phật, để hiểu được các cái quả chứng trong đây mà đừng mê lầm. Chỉ vì mình mới chứng tới sơ quả mà mình tưởng mình thành Phật rồi thì nó ủ. Hiểu không? Mới chứng sơ quả mà tưởng mình thành Phật rồi, vì đâu hiểu đâu. Rồi, nghỉ.
ta học ở đây thì nó cũng nằm hết trên đây rồi phải không? Cho nên là khỏi có rút ra lại đúng không? À, khỏi có rút ra lại. Về cá nhân thì bản thân chúng ta cần hiểu để chúng ta mới có hạnh phúc bản thân mình. Chúng ta chấp nhận với mình với những gì mình đấu tranh nó tới đó, cái ngưỡng của nó. Về gia đình mình phải hiểu quy luật mâu thuẫn của nó, mình mới hạnh phúc được. Về ngũ dục phải làm chủ nó, đừng để nó làm chủ mình. Về trí tuệ thì phải học từng bậc. Rồi về từ bi là chúng ta phải thành tựu từng phần mình làm được. Cũng giống như trí tuệ, mình phải thành tựu từng phần của nó. Từ bi mình phải thành tựu từng quả vị của nó. À, rồi quy luật mình chấp nhận mình để mình dừng lại. Mình đừng có chạy nữa, vì lúc này chạy hết nổi rồi. Chạy hết nổi phải dừng lại. Rồi xin mời chị. Nếu một gia đình hạnh phúc rồi, một gia đình hạnh phúc rồi thì phần lớn là họ lại phải gặp nhau thêm nữa, là bởi vì trong cái hạnh phúc đó họ không hề có một cái điều khoản là mai mốt đừng gặp nhau nữa. Tại vì hạnh phúc thì người này phải cho người này, người này phải cho người này, cho nên bản thân của họ là cho nhau họ mới hạnh phúc, hiểu không? Chứ họ không có hạnh phúc của ai mà để giữ, mà họ phải cho nhau mới hạnh phúc. Vậy thì họ đang vay trả vay với họ, mà đời này nó quá hạnh phúc rồi thì đời sau nó cứ như thế mà tiếp nối. Còn có nhiều người nói vậy nè, là có một cô cũng nói là cổ thường hay nói với mọi người là tôi có một người chồng rất tuyệt vời, tôi mong rằng đời sau tôi gặp anh nữa. Thì anh chồng anh mới nói vậy hả em? Nghĩa là tôi ráng tôi chịu em hết kiếp này, tôi mong rằng không có nữa. Nghĩa là trong ổng không có nữa. Nghĩa là trong ổng không muốn đời sau gặp nữa, bởi vì đời này ổng gặp một người vợ trào thành đất lở. Ổng càng chiều chuộng thì bà càng thấy quá hạnh phúc. Bà cũng mong là kiếp sau gặp ổng nữa, nhưng ổng nói còn nữa em. Nghĩa là ổng nói dạ sợ ở trong mỗi người. Cái trong cái người đó cũng như trong thái tử tất cả ra vậy, sống trong gia đình nhưng mà thái tử vẫn cứ nó có ra khỏi gia đình, cho nên một lúc nào đó người đó đi, một lúc nào đó người đó đi, tại vì họ đã tìm một con đường khác rồi. Dầu rằng cái nửa này họ vẫn xây dựng hạnh phúc, nhưng nửa kia họ đã tìm con đường của họ rồi, cho nên là họ rất giữ hạnh phúc, nhưng mà cái người kia vẫn biết rõ là người này không ở lại. Gia Du Đà La cũng như là vua Tịnh Mạng vẫn biết rõ là thái tử tất cả ra không ở cung vàng, dầu có dành hết cung vàng điện ngọc ngài cũng không có nhận. Gia Du Đà La dành hết tình thương cho thái tử vẫn ra đi. Mà Gia Du Đà La biết trước mà, cho nên là mình hiểu là hai người họ biết. À, cho nên giờ chị hỏi về thì chị nghĩ là anh có trốn chưa? Hay là như vậy thì chị tập cái một trong những cái hạnh của các vị thánh đệ tử, nên học các vị thánh đệ tử. Họ có một cái hạnh là họ vẫn xây dựng hạnh phúc gia đình, nhưng một điều khác là họ đã gieo cái nhân sẵn rồi, cái nhân ra đi là để không gặp lại. Người thân họ biết dò rằng rất hạnh phúc, người thân yêu mình lo cho mình đầy đủ, nhưng mà họ đã tìm con đường khác của họ, mà không phải con đường sai trái, cho nên họ vẫn chấp nhận. Tìm biết hàng ngày mà ổng về thấy ông thấy chuyện mà tiền là ổng biết rồi. Đời sau muốn gặp bà cũng không có đâu, tại vì bà tiến cái gốc cây rồi. Nên giờ này ở gần mình bà rất hạnh phúc mà cũng giống gốc cây. Vậy là mới gọi là cái người mà tìm con đường giải thoát, nhưng mà rất là khó. Tôi nói khó dữ lắm. Gia đình quý vị phải hiểu quy luật vô cực, chứ còn không thì rất là khó. Mà tôi nói hạnh phúc kiếp này mà những người vợ người chồng mà tới già vẫn còn đó, thì thật sự ra nó cũng đã trầy giá tóc giả nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn tồn tại được tới già, mà vẫn sưởi được cái hơi ấm của hạnh phúc tuổi già, đó là một sự đấu tranh lớn rồi. Chứ còn nếu mà nói về từ nhỏ tới già không có chuyện gì hết thì tôi không tin. Tôi vì tôi hiểu quy luật mâu thuẫn của nó cho nên tôi không tin. Chứ không phải là có nhiều người nói là tại sao gia đình tôi hạnh phúc vậy mà thầy nói thầy không tin à? Tôi nói cái đó là động từ, nó cũng có bất quy tắc mà. Nhưng mà tôi không tin, tôi vẫn không tin, vì tất cả các động từ đều phải có quy tắc. Một vài động từ bất quy tắc mà thôi. Mời quý vị đứng nghe hồi hướng. Sau khi chúng ta hồi hướng xong thì mọi người trả lại vị trí ghế và chỗ cũ. Chúng ta kéo và giữ cái im lặng để không phiền những người xung quanh. Nguyện đến công đức này luôn về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Chúc đại chúng. Bà...